Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách vắn tắt xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, trong tương kinh có ghi nhận là một bà la môn có tuổi già, khi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, và sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong thì vị bà la môn già này nói rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con nay đã già, xin Đức Thế Tôn dạy con một pháp môn ngắn gọn để con thực hành. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: này Bà La Môn, nếu có khổ thân thì đừng cho khổ tâm. Và trong cái thời giảng hôm nay, chúng tôi xin trình bày về ý nghĩa có khổ thân đừng khổ tâm. Xin thưa rằng với một lời dạy vắn tắt như vậy, nhưng mà không phải là không có cái diệu dụng. Và thông thường thì người Phật tử chúng ta nghe thoáng qua thì cũng đã dễ hiểu, nhưng mà cái bước mà thực hành thì quả thật nó cũng khó khăn vô cùng chứ không phải không. Và những đây những cái vấn đề chúng ta được đặt ra: làm cách nào mà chỉ bị khổ thân không bị khổ tâm, và vì sao Đức Phật ngài dạy rằng nếu có khổ thân thì đừng khổ tâm. Xin thưa, bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu qua một cái khía cạnh của một cái khổ lạc đối với thân tâm. Có những hạng người có thể khổ thân lẫn khổ tâm, có một số chúng sanh có khổ thân mà không khổ tâm, có một số chúng sanh có lạc thân mà khổ tâm, và có một số chúng sanh không khổ thân cũng không khổ tâm. Chúng ta đi ngược lại chút xíu thì chúng ta sẽ thấy rằng với một cái số vị hay là một cái số người mà không khổ thân cũng không khổ tâm. Điển hình như là ngài Bắc Cú Lá, ngài sống 160 tuổi, xuất gia lúc 80 tuổi, 8 ngày sau chứng quả A La Hán. Một khi đã chứng quả A La Hán thì không còn khổ tâm, và cả 160 năm trôi qua như vậy, ngài chỉ có 6 chứng bệnh: no quá, đói quá, lạnh quá, nắng quá và tiểu tiện. Như vậy thì cái ngài Bắc Cú Lá thuộc về cái hạng hay là thuộc về cái cấp cao nhất là không khổ thân mà cũng không khổ tâm. Do cái tiền kiếp thì ngài thường thường này cúng dường những cái dược chất để mà trị bệnh cho Đức Thế Tôn hoặc là do chư Tăng, nên cái quả báo thù diệu như vậy. Lại nữa, có một số chúng sanh là không khổ thân nhưng khổ tâm, như những vị vua chẳng hạn vậy. Thân là sống là rất là an lạc, thân sống rất là thoải mái ở những cái thời tiết tốt, ở những cái cảnh sắc hoặc là những cái vật dụng đầy đủ. Nhưng mà tâm của vị vua đó không yên. Đêm nằm thì không ngủ được, lo cho cái vận nước. Đây là những nói về những vị minh quân. Rồi lo cho chúng dân. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng là có những cái hạng người mà khó ngủ trong đêm. Một trong những hạng người mà khó ngủ trong đêm đó chính là Đức Vua. Đức Vua cũng khó ngủ trong đêm vì lo cho vận nước. Một khi mà trong đất nước nó xảy ra những cái hạn hán, hoặc là những cái thiên tai, hoặc là những cái điều mà đem lại bất hạnh phúc cho chúng dân, thì Đức Vua luôn luôn suy tính như cách nào đó để đem lại an lạc cho chúng dân. Mà một khi suy tính vậy thì tâm bị khổ. Và chúng ta nhớ rằng vua Bình Sa Dương vậy, mặc dù là bậc thánh tu đầu rồi, nhưng mà có một lần mà hạn hán khởi lên, mà cả 3 năm liền như vậy, tìm mọi biện pháp để mà khắc phục cái hạn hán cho chúng dân, nhưng mà không tìm ra được. Đức Vua phải hỏi triều thần lại, rồi yêu cầu triều thần hãy tìm cho ra được một cái lỗi lầm của Đức Vua. Vì Đức Vua nghĩ rằng là vì mình làm một cái nghiệp nào đó cho nên khiến cho nhân dân bị cái tai họa, lo nghĩ phải. Cái hạng người này được ví như cái người thân lạc mà tâm khổ. Đây là nói về một cái hạng Đức Vua như vậy. Nhưng mà có những cái người có đầy đủ tài sản, họ cũng vẫn lo, họ cũng vẫn lo sợ, nằm không yên giấc, ngủ không có an vui. Có rất nhiều người. Đây là chúng tôi trình bày quý vị là trên cái phương diện bình diện thôi, chứ chưa đi sâu vào. Có hạng người mà khổ thân lẫn khổ tâm. Cái hạng người mà lạc thân mà khổ tâm đó là bởi vì do quá khứ nó tạo được nhiều cái phước, cho nên kiếp này cái thân nó được an lạc, nhưng mà cái tâm thì nó bị ấn lộn, nó bị rai rứt, hay là nó đi lang thang bất định. Còn cái hạng người mà khổ thân lẫn khổ tâm là cái hạng người mà cùng khổ, ăn hôm nay phải lo tới ngày mai, vừa làm xong việc này lại nghĩ tới việc khác, cái tâm lúc nào cũng luôn bấn loạn, mà thân thể thì là cực khổ, một nắng hai sương chẳng hạn, hay là vất vả nhưng mà kiếm không đủ ăn, mặc không đủ ấm, đúng không? Cái hạng người này thì quá cùng cực rồi. Và dĩ nhiên chúng ta hiểu biết rằng là đây là cái người mà không có tích trữ phước nhiều. Một cái hạng người thứ ba là có khổ thân nhưng không khổ tâm. Cái dạng người mà khổ thân mà không có khổ tâm này nó có hai dạng. Một dạng là không lo nghĩ, cái dạng mà bằng lòng với số phận, chấp nhận với một số phận, cho rằng cái số mình nghèo là phải nghèo, số mình làm vua phải làm vua, hay là số mình được có thiên mệnh sắp đặt sẵn là sao cũng được, miễn sống qua ngày. Tâm không lo, không có nghĩ đến sự kính tới. Đây là một dạng người thứ nhất. Cái dạng người thứ hai có khổ thân nhưng mà cũng không khổ tâm. Và trong 5 năm hạng người mà thức không ngủ trong đêm đó, thì Đức Phật Ngài nêu ra là có vị sa môn hành pháp trong đêm. Cái vị sa môn hành pháp trong khi tất cả mọi người đều yên ngủ, thì vào giờ đó vị sa môn đó thức dậy hành pháp. Mà thức dậy hành pháp ở giữa cái rừng núi, hoặc là ở nơi trú xứ mình phải đi kinh hành, phải thực tập thiền định mới vậy, thì cái thân bị khổ. Nhưng mà tâm gì đó không khổ, tâm gì đó không khổ, bởi vì đang theo đuổi một cái pháp hành. Rồi từ đây rồi chúng ta mới đi tìm hiểu cái ý nghĩa này. Rồi xin thưa rằng tại sao Đức Phật Ngài dạy rằng có khổ thân đừng khổ tâm? Ở đây cái vấn đề được đặt ra, cái khổ thân nó chính là cái quả của vô minh hành ái thủ hữu ở trong quá khứ. Bao giờ còn có cái thân này thì nó là cái kết quả của cái vô minh ở quá khứ, của cái việc làm thiện hay bất thiện ở trong quá khứ, tức là nghiệp hành. Và cũng do cái ái bám chắc vô và nắm giữ lấy nó thì nó mới có tạo cái quả này. Mà một khi cái quả nó đã có rồi thì không cách nào mà không khổ, không cách nào không khổ. Khi tánh thân đã có thì nó phải có khổ. Cho nên Đức Phật Ngài dạy bảo chúng ta là không phải là cái diệt khổ mà phải diệt cái nhân sinh khổ. Cái khổ nó là cái quả, mà khi nó đã cho quả rồi thì nó phải mất đi. Bởi vì cái thân này hay là cái danh sắc này nó luôn luôn chịu theo cái định luật vô thường, nhưng mà làm thế nào nó không có tạo nhân mới, nó không nhân mới nữa. Đó là cái vấn đề chủ chốt, đó là vấn đề chủ yếu ở trong cái câu kệ ngôn này. Người ta sợ khổ, người ta tìm mọi biện pháp để trấn áp cái khổ, nhưng cái trấn áp nó chỉ là tạm thời, bởi vì cái khổ nó sẽ nối tiếp cái khổ. Cái quan trọng nhất là cái khổ, biết rõ cái khổ và biết rõ cái nhân khổ, và đừng có tạo nhân đó, đừng có tạo được nhân đó. Thì khi không có tạo nhân khổ đó thì quả khổ kia nó sẽ không có. Mà cái tánh thân này không cách nào mà không khổ được, bởi vì nó là kết quả của vô minh phải, của nghiệp thủ, của cái những hành động, của những cái việc làm mà nắm bắt, nắm giữ lấy nó, tất nhiên nó phải khổ. Cho nên Phật Ngài dạy rằng thân có khổ, không cách nào mà thân không khổ được. Không khổ nhiều thì cũng khổ ít. Chí đến Đức Phật thân vẫn khổ. Chí đến Đức Phật khi đi bát vào trong một ngôi làng, Ma Dương nhập vô ngôi làng, không đặt bát, Ngài đi thở ra. Nhưng mà tâm Ngài không khổ. Ma Dương mới chặn lừa hỏi: này Sa môn có nhận được vật thực không? Đức Phật nói: đây là việc làm của ngươi. Ma Dương mới bạch Ngài thôi, Ngài trở vào. Đức Phật Ngài nói là tâm ta lúc nào cũng tràn đầy hỷ lạc, như là vị Phạm Thiên cõi trời Quan Âm. Mặc dù thân mất khổ nhưng mà tâm Ngài lúc nào cũng có tràn đầy hỷ lạc. Cho nên cái ý thân khổ, tâm không khổ, chúng ta lấy ra được một điều. Nhưng mà đứng trước những cái cơn bệnh, quả thật xin thưa vậy, đứng cơn bệnh, rất khó. Có một số vị dạy rằng khi mà thân mình bệnh, mình được nghĩ ngợi nhiều về thân bệnh. Có nhiều vị dạy như vậy, trên lý thuyết là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào thực hành, nó phải có một cái tâm lực rất là mạnh, tâm lực rất là cao, chúng ta cũng không thể chế ngự được cái nỗi khổ. Ngay cả trong lúc hành thiền cũng vậy. Trong lúc những hành thiền, khi mà ngồi một thời gian là nó tê, nó nhức, nó mỏi, thân nó khổ. Mà trong những giai đoạn mà tâm nó không khổ là khi còn bám lấy cái đề mục. Nhưng một lúc nào đó ghi nhận cái cách mấy thì nó càng tăng thêm, cái sự đau, cái sự nhức, cái khổ nó như là sóng triều dân, càng lúc càng mạnh. Quả thật rất khó mà áp chế được nó, thì đòi hỏi phải có một cái tâm lực rất mạnh, hay là một cái định lực rất là kiên cường. Không có một định lực kiên cường, không có một định lực kiên cố, không có một cái tâm vững mạnh thì sẽ phải đầu hàng, thúc thủ. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật có những vị tỳ khưu bị những cơn bệnh nó dày vò, mà các ngài cũng là những bậc thông hiểu về pháp, là cũng những vị đại trưởng lão. Nhưng có nhiều vị chịu không nổi, như ngài trưởng lão Chánh Á chẳng hạn. Chánh Á đây không phải là người hầu của Đức Phật, không phải vị tỳ khưu Chánh Á mà sau khi Đức Phật nhập bàn. Hay là ngài Khô Thích Cá chẳng hạn, hay là ngài Khê Mắt Cá chẳng hạn. Những bậc tôn túc nó khi mà chứng bệnh dày dò, Đức Phật ngài đi tới ngự hỏi Vấn An, hỏi này tỳ khưu ngươi có kham nhẫn được chứng bệnh hay không? Thì các ngài mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con không thể kham nhẫn được với cái chứng bệnh. Và sau khi Đức Phật ngài giảng pháp xong, được rằng an tâm, và cũng xem như cái lần cuối để mà gặp được Đức Phật. Thì chẳng bao lâu các ngài đã mang giao đến cho mình. Chẳng hạn như vậy. Thì trên lý thuyết chúng ta thấy rằng á, thân nó khổ mà giữ tâm nó không khổ, quả thật một việc làm rất khó làm chứ không phải không. Ngay cả chúng ta bị một chứng bệnh nhức răng bình thường thôi, chúng ta làm cách nào đó thì nó cũng vẫn nhức răng. Phải đi tìm những biện pháp thuốc men, chứ còn dùng cái tâm ý và chế ngự thì quả thật cũng khó chứ không phải không. Và cho nên ở đây khi mà nói như vậy thì chúng ta phải ngầm hiểu thêm một cái góc độ, một cái cảnh khác. Khi Đức Phật ngài gọi cái khổ nó là cái nguyên nhân, nó là kết quả, nó là cái kết quả của vô minh ái nghiệp thủ hữu, thì trong cái quả này nó sẽ cho một cái nhân, nó sẽ tạo thành một cái nhân khác. Cái nhân đó có thể là đi chung với ái, có thể đi chung với thủ, đi chung với hữu. Cho nên giữ lấy tâm đừng có bị khổ là giữ lấy tâm đừng rơi vào cái tham sân si. Tức là khi đó mình phải niệm tưởng một gì đó, khi đó mình phải nghĩ tới một điều thiện gì đó, khi đó mình nghĩ tới những việc lành nào đó, và khi đó mình sẽ thực hiện một cái điều thiện nào đó bằng thân ngữ hoặc bằng ý. Và thưa quý vị rằng trong Tăng Chi Kinh Đức Phật ngài dạy có ghi nhận rằng có hai bà la môn già đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, mới bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã sống tới 120 tuổi, và trong quá trình 120 tuổi đó chúng con không có làm việc thiện, con không có làm việc lành. Nay con đã đến sắp cái tuổi mà mệnh chung, xin Đức Thế Tôn hãy chỉ dạy chúng con để chúng con sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Quý vị thấy đã sống 120 tuổi mà biết rằng là trong khoảng 120 tuổi đời như vậy chưa từng tạo một việc lành, không tạo việc lành, không tạo những cái công đức mà đến Đức Phật. Còn thời gian ngắn nữa thôi mà lại xin Đức Phật ngài chỉ cho cái pháp môn để mà có được cái hạnh phúc an lạc lâu dài. Nhưng mà quý vị biết rằng là Đức Phật dạy rất gọn, mà từ đó cho chúng ta một cái bài học mới. Đức Phật ngài dạy rằng như một cái ngôi nhà bị cháy, mà nếu là đồ đạc nào được đem ra thì cái những vật dụng đó có lợi ích cho cái người ở bên ngoài. Cũng vậy, cuộc đời này bị cháy, nó bị già và chết thiêu đốt, nhưng mà nhờ có bố thí là tự cứu được mình. Và đồng thời cần phải chế ngự về thân, chế ngự về lời, chế ngự về ý, thì kẻ đó dầu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các hạnh lành. 120 tuổi trước đây chưa làm những việc đó, đến gần cuối đời thỉnh Đức Phật dạy cho cái pháp môn an lạc hạnh phúc, Đức Phật ngày vẫn dạy như thường. Cái pháp bố thí thì biết rồi, quý vị Phật tử thì biết hết rồi, nhưng mà cái phần chủ chốt là chế ngự được thân, chế ngự được lời, chế ngự được ý, thì bây giờ cái tâm nó không, nó không khổ. Mà chế ngự được cái ý, tức là chế ngự về cái tham, cái mơ tưởng, cái tâm cầu. Có những người giàu sang, có những người sống đầy đủ sung túc, nhưng mà trong đêm cũng khó ngủ. Đó là cái hạng người mà Đức Phật dạy rằng giống như cái người nữ mà tư tưởng đến người nam, hoặc có người nam tư tưởng đến người nữ. Cái người này thân an lạc vậy đó, à nhưng mà tâm đang bị bệnh, tâm nó bất an. Thì mỗi khi mà cái khổ thân sanh khởi lên đó, nó dễ dẫn dắt tới cái tham để tránh đi cái khổ đó. Hoặc là cái thân đau khổ này mỗi khi nó có, nó dễ dàng nó dẫn dắt để đi tới một cái sân. Và mỗi khi có khó chịu, có bất bình, hoặc có muốn tránh né cái khổ thì nó được đặt trên cái nền tảng là mê muội, không hề biết được cái nhân cái quả nào đâu. Và như vậy thì cái tâm này nó đang bị khổ, rồi chính cái khổ này nó tạo cái nhân mới, rồi cái nhân mới này nó cũng sẽ cho cái khổ nữa, cái khổ nữa. Và cứ thế mà trôi chuyển ở trong cái dòng sinh tử luân hồi, cứ thế mà cứ mãi trầm luân ở trong cái biển đời sinh tử. Cho nên khi đó cái người này sẽ đình chỉ lại. Dĩ nhiên khi mà thân mình khổ quá, thân mình khổ quá, mà chúng ta biết rằng cái thật sự thân nó không khổ, mà cái gì khổ? Xin thưa là cái tâm nó khổ, tâm nó khổ. Cái thân này nó là vật vô tri, nó là cái sắc pháp, nó là cái pháp không có cái cảm giác. Thì cái gì khổ phải biết là cái tâm nó khổ. Nó khổ từ đâu? Bởi vì nó do tác động bởi cái sắc này. Mà xoay chuyển được cái sắc này thì tạm thời làm yên cái khổ mà thôi. Nhưng mà như vậy thì vô hình trung nó cũng đang bị gấp ghé ở cái tham, nó sẽ còn mong mỏi gì đó. Đức Phật ngài bảo chúng ta là có tránh né sự khổ không? Xin thưa Đức Phật ngài không dạy chúng ta tránh né sự khổ, bởi chỗ nào cũng khổ, không có tránh né được. Cái tránh né là chỉ ở bên bề mặt của cuộc đời, mà trong nội tại, trong nội tâm chúng ta không hề tránh né sự khổ, và nhìn nó như là một phương thuốc. Cũng từ nó mà chúng ta mới thấu triệt được cái bản chất của cuộc đời, bản chất của danh sắc này, bản chất của thế gian này. Không có khổ thì không có những bậc thánh xuất hiện, bởi vì cuộc đời nó khổ cho nên có ngài xuất hiện với các ngài. Mà các ngài xuất hiện bởi do ngài có khổ thân nhưng không khổ tâm. Một khi mà trừ diệt được những cái mầm mống, những cái rễ con, những cái rễ nhỏ, những cái dây leo của cây tham ái, của cây bất bình, của cái cây mê muội, cứ từng bước gạt, thì một lúc nào đó có cơ hội bứng lấy. Và trước mắt đó, thì chúng ta thấy rằng đó, khi mà khổ thân các bạn, rồi chúng ta đó, nghĩ tới một cái gì đó quan hỷ của phước lành, như là Đức Phật ngài dạy ma dương, tâm lúc nào cũng tràn đầy hỷ lạc như chư thiên ở cõi Quan Âm. Nó khổ vậy thì chúng ta biết rằng thân này nó không, đúng ra là nó không, nó khổ, mà cái khổ nếu nói về khoa học đó, nó chính là cái hệ thần kinh chúng ta nó này tác động, mà nói theo cái danh từ thuật ngữ nhà Phật nó chính là cái tâm. Mà cái tâm bởi vì nó còn bám lấy cái cảnh này cho nên nó cảm thấy khó chịu. Cho nên tạm thời chúng ta lãng quên nó bằng cách là mình nghĩ tới những cái việc vui chẳng hạn. Mà cái nhiều người trong đời này chúng ta cũng thấy có thể thật được. Trong những cái lúc mà buồn cười quá, mình nghĩ tới một cái chuyện gì đó tự nhiên cũng hết cười được. Hoặc là trong những lúc mà buồn quá, mình nghĩ tới một chuyện gì vui á, tự nhiên cái tinh thần cũng phấn chấn lại. Để trường hợp này, khi cái thân mình nó bị khổ do thời tiết, do nắng, do bệnh, thì mình nghĩ tới những cái việc lành và những cái diễn ảnh tốt, những cái việc lành mà mình đã hân hoan, mình đã làm, những cái thiện nghiệp mà mình đã từng hoan hỷ làm. Dĩ nhiên không phải là hoàn toàn hết đâu, tạm thời nó khắc chế đi được phần nào đó, rồi nó quay trở lại nữa chứ không phải không. Bởi vì tâm nó sinh diệt vô thường, mà chính trong những lúc mà sinh diệt vô thường nha, chúng ta biết nó quay trở lại rồi tiếp tục, biết nó xong rồi nghĩ lại. Tức là đại khái là chúng ta mượn lấy một cái tưởng, mượn cái tâm sở tưởng để mà làm cho cái tâm nó được quân bình trở lại. Nếu nó không có vui lắm thì nó cũng bớt, nó giảm thiểu đi cái sự khó chịu, sự dính mắc. Và quả thật quý vị, đây là một trường hợp mà người đời nó gọi là cái tự kỷ ám thị. Có nhiều người á cũng có thể ở giữa một cái trời nắng nha, họ tưởng tượng là trời mát, họ cũng không cảm thấy khổ. Ở trường hợp này chúng ta cũng vậy, chúng ta dùng cái tâm sở tưởng để chúng ta nghĩ đến những cái hành lạc, chúng ta tưởng ra những cái điều tốt đẹp của cái thiện nghiệp. Thì nếu như phải mà mệnh chung ở trong những lúc đó với tư tưởng nghĩ tới những cái việc lành như vậy, thì người này cũng có thể sinh thiện, có thể sinh thiện ngay. Mà điển hình như trong Tăng Gia, trong Tương Ưng Kinh có ghi lại câu chuyện, có một cái vị tỳ khưu thực hành cái pháp phổ hạnh như Đức Phật, nghe Đức Phật ngài giảng về những pháp phổ hạnh ngài, thì vị tỳ khưu này thực tập những cái pháp khổ hạnh như Đức Phật. Và trong lúc mà nào hành pháp một cách kiên định như vậy, khổ thân kinh khủng, mà bất ngờ sức chịu đựng không nổi, và ngài đứng dựa vào cái bức tường của một cái tự viện. Ngay lúc đó ngài chết đi, và sau khi chết thì tái sinh cõi trời, thấy mình là một vị thiên cung chủ ở trong cái tòa thiên cung mà có nhiều thiên nữ đi tới để vấn an vị tân cung chủ mới vừa trở về cung điện. Thì vị tỳ khưu đang hành pháp, mà đang trên cái ban đêm đó đang hành pháp, cứ nghĩ là mình cũng còn là vị tỳ khưu đang hành pháp, cho nên thu thúc lại chế ngự ý, chế ngự thân, mắt không dám nhìn. Rồi cứ cho rằng đây là những thiện nam tín nữ, những cô tín nữ đi tới phiến chùa. Thì các nàng tín nữ đã hiểu ý cho nên mang một cái gương đồng đem tới. Vị này tình cờ ngó trong bóng mình ở trong gương đồng, không biết mình đã trở thành vị thiên tử. Và vị này hiểu rằng mình đã mệnh chung rồi, tái sanh về cái cõi thiên giới. Và cho nên ngài mới nhớ lại cái lời Đức Phật, nếu như vậy mà thiên tử mà có cái năng lực thần thông thì cũng có thể đi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cho nên lập tức vị thiên tử đó cùng với các nàng thiên nữ đi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, và tác bạch rằng rừng đó gọi là rừng Si. Và trong cái tâm trạng mà cái vị tỳ khưu, vị chư thiên đó trình bày Đức Phật, những hàng thiên nữ này giống như là những hàng ngà quỷ. Và xin thưa quý vị, đây là những câu kệ ngôn này được nằm trong Tương Ưng một phẩm, tương ưng với thiên tử hay tương ưng chi thiệt. Nhưng ở đây chúng tôi muốn trình bày rằng là khi mà Chúng ta nghĩ tới cái pháp hành, nghĩ tới những cái việc lành của chúng ta đó, mà cái khổ thọ này nó có bất tử đi chăng nữa, thì ngay lúc đó mình cũng dễ dàng sinh thiên. Chỉ sợ rằng mình sợ chết, mà chết thì không thể nào tránh khỏi, dù có sợ hay không sợ thì một cái lúc nào đó nó cũng phải đi tới cái giai đoạn đó mà thôi. Một lúc nào đó chúng ta có giả từ từ cái gác trọ này, dù quyền quy tột đỉnh vua chưởng vương cũng phải giả từ, dù đau khổ bần hàn như thế nào nữa cũng phải giả từ. Cái giả từ chỉ có hai cách: một, giả từ mang theo cái gì, và giả từ có được ích lợi hay không được ích lợi mà thôi. Và những khi mà mình bình tâm như vậy, mình làm cho cái tư tưởng mình nó không bị bấn loạn như vậy, thì nó cũng có một cái khả năng dần dần nó sẽ làm cho cái thân này nó bị tiêu trừ đi những cái bệnh tật. Chuyện là có chứ không phải không. Nhưng mà lúc đó nó nói trình bày cái gì là muốn được như vậy á, nó phải có một cái tâm lực rất là mạnh, và có một cái sự, một cái định lực, hoặc là một cái sức mạnh rất là kiên cường. Có một số người bị bệnh, họ nghĩ rằng họ mình chứng năng y á, họ nghĩ rằng là trước sau vài ba tháng nữa chắc cũng chết, cho nên họ tin tất đến vào thiền đường hành thiền. Vậy một thời gian sau bệnh hết. Và có một cái bà lão là bà tu nữ, trước đây sống gần chùa Đề, sau đó bà dọn về và di chuyển về cái chùa Phước Hải của ở Vũng Tàu. Bà này chúng là cái pháp danh là bà Diệu Lan. Rồi cái bà mới có một cái bị cho một chứng bệnh nặng. Sau đi khi mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng có cho bà cho biết rằng là bà này sống khoảng chừng 2 tháng. Nói nhà chùa lo hậu sự. Thì bà này biết rằng mình còn sống 2 tháng nữa, xin thưa quý vị rằng bà thuộc kinh không nhiều đâu, bà thuộc kinh không nhiều, độ khoảng chừng 10-15 bài. Và kể từ đó bà nghĩ rằng nghe mấy sư giảng, cũng từng nghe mấy sư giảng mà lúc chết đó, mà có cái nghiệp lành nó tới sinh thiên. Bà nghĩ còn 2 tháng nữa, cho nên vào mỗi buổi chiều sau khi chư tăng tụng kinh xong ở chùa Phước Hải đó, tụng kinh xong thì 8 giờ bà lên bà cứ ngồi bà tụng, bà tụng từ 8 giờ cho đến 10 giờ đêm, tụng 2 tiếng một hồi á, ngồi cứ nhớ bài nào tụng bài đó, nhớ thì không là tụng lại, tụng xong là bắt đầu hồi hướng cái phước tụng kinh này đến cho những vị sư nào quen biết, tức là bà nhớ vị sư nào, nhớ cái người Phật tử nào, nhớ cái vị tu nữ nào chẳng hạn, người thân thân bằng quyến thuộc từ A đến Z mà nhớ được là bà cứ hồi hướng. Mà bà không hiểu, mà bà không hiểu là hồi hướng gì, bà chỉ mới hồi hướng là có phước thôi. Mà sư là một trong những người mà cũng được bà kêu tên hồi hướng mặc dù mình chưa chết. Và thưa quý vị rằng là 2 tháng trôi qua không thấy gì, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, đến mãi 2 năm sau bà mới mãn tuổi thọ. Mà trong khi bác sĩ là cho kết thúc là 2 tháng, sau 2 tháng. Cho nên chúng ta thấy rằng bà biết như vậy mà bà giữ tâm như vậy, nhưng đây là một cách, một cách khi tâm mình được an tịnh, tâm mình không khổ, cái thân nó bị khổ mà tâm mình an, thì nó cũng có cái khả năng nó đẩy lùi dần những cái sự khổ. Nhưng mà đẩy lùi bằng cách hợp pháp, một cách chính đáng, một cách không bị xen lẫn bởi tham sân trong đó, bởi vì ông phước thiện nó đẩy lùi. Còn nếu mà mình đẩy lùi bằng cách mình chạy trốn, mình đẩy lùi bằng một cách là mình tránh né nó, thì nó vẫn theo mình. Ở Đức Phật dạy chúng ta hãy đối diện với sự khổ, có đối diện với sự khổ mới tìm ra được cái nhân sinh khổ, tìm ra được chân sinh khổ thì chúng ta mới có cái phương án, có cái biện pháp để diệt cái nhân sinh khổ đó. Một khi nhân sinh khổ bị diệt thì sự khổ đó không còn có cơ hội sinh lên. Cho nên thưa quý vị rằng cái lời dạy vắn tắt của Đức Phật thân có khổ, tâm đừng khổ. Tức là thân khổ bị là cái quả thì không nên diệt cái quả, mà phải diệt cái nhân sinh khổ đó bằng cách giữ lấy tâm không khổ. Tâm không khổ là tâm không chạy theo cái tham sân si, chạy theo cái bám víu vào cái danh sắc này, chạy theo bám víu vào cái tự ngã hay cái bản ngã, không ạ? Mà lúc đó thì mình nghĩ tới những việc làm việc thiện để từng bước đẩy lùi những cái nhân xấu, để từng bước đẩy lùi hay là cắt bỏ những cái rễ con, rễ nhỏ, dây leo của cây ái dục, của cây vô minh, để giải trừ đi những cái nghiệp thủ. Dần bước như vậy thì một lúc nào đó mình cũng sẽ thành tựu được như ý, tức là thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Và xin thưa quý vị, thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo bắt sanh lên, xin cúng dường anh Chư Tăng, xin chia điều toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Bà Giác, nam mô Sanh Khai Giác.